Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh minh họa. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ về tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng Pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc, có tiêu đề Học viên Đại Liên kể về những ngày trân quý bên sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một người dân Đại Liên đã may mắn được làm tài xế cho sư phụ Lý Hồng Chí khi ngài đến thành phố của bà vào năm 1994 để tổ chức khóa giảng 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên. Khi bà cùng các học viên khác theo sư phụ đến những nơi khác nhau, bà đã trải nghiệm được nhiều giây phút không thể nào quên. Dưới đây, bà kể lại những ngày trân quý mà bà được ở bên cạnh sư phụ. 1. Lớp học đầu tiên của sư phụ Lý Hồng Chí ở thành phố Đại Liên. Ngày 27 tháng 3 năm 1994 là ngày quan trọng và quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Đó là ngày sư phụ Lý Hồng Chí đến thành phố Đại Liên lần đầu tiên để dạy Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Lớp học đã được tổ chức ở giảng đường của Đại học Ngoại ngữ Đại Liên. Vì tôi đến rất sớm và chưa mở cửa, nên tôi đã mua một cuốn Pháp Luân Công ở một quầy sách gần đó. Tôi ngồi trên bậc cầu thang cạnh cửa và bắt đầu đọc. Ngay lập tức, tôi nghĩ, ồ, sách hay thật. Toàn những đạo lý cao thâm mà mình chưa từng biết. Một giờ đồng hồ tiếp theo, tôi hoàn toàn đắm mình trong cuốn sách, cho đến khi có người bảo tôi rằng đã đến lúc vào hội trường. Một nữ khí công sư khá nổi tiếng ở Đại Liên đến cạnh tôi và nói, tôi không đến đây để học Pháp Luân Công, mà chỉ muốn đến xem thử. Đối với mỗi khí công sư đến Đại Liên, tôi kiểm tra xem họ là khí công sư giả hay thật. Nếu là khí công sư giả, tôi thường viết giấy hỏi để làm khó họ. Sư phụ Lý Hồng Chí tiến vào sân khấu. Ngài trẻ trung và cao lớn, nhìn rất lương thiện và đáng kính, giọng nói lớn. Khi nghe sư phụ nói, tôi thấy cảm xúc mãnh liệt và nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi lấy một chiếc khăn tay che mặt, cảm thấy xấu hổ. Điều gì xảy ra với tôi vậy? Tôi chưa từng khóc giữa đám đông như thế này. Có lúc tôi liếc nhìn nữ khí công sư đã nói chuyện với tôi trước đó, thấy bà ấy đang ngồi thẳng, chăm chú vào sư phụ Lý Hồng Chí. Trong giờ nghỉ, bà lại qua nói chuyện với tôi. Bà đã xúc động nhận xét, nếu bà muốn học khí công, đừng học thứ gì khác ngoài Pháp Luân Công. Tôi đã thấy công lực của Đại sư Lý Hồng Chí rất lợi hại. Ngài tỏa ra rất nhiều ánh quang, giống như tia laser bắn khắp nơi. Bà không gọi đích danh tên sư phụ nữa mà bắt đầu sử dụng từ đại sư. Sau đó, bà muốn gặp sư phụ và nhờ tôi giới thiệu bà. Tại sao bà lại nhờ tôi giới thiệu bà, mặc dù tôi cũng là một học viên mới? Dưới đây là một giai thoại nhỏ. Sau ngày đầu tiên của lớp học, tôi không thể ngừng khóc và luôn muốn ở quanh sư phụ. Tôi lái xe quanh thành phố cho đến nửa đêm để tìm khách sạn nơi sư phụ nghỉ, nhưng tôi đã không tìm được. Vào ngày thứ hai của lớp học, tôi tiếp tục khóc và lại muốn ở gần sư phụ. Trong giờ nghỉ, tôi thấy sư phụ vào phòng bên cạnh, tôi không chút do dự đi theo. Khi bước vào, tôi nghe sư phụ nói, tôi không đi xe đó nữa vì tài xế không tốt. Tôi buộc miệng nói, sư phụ, xin hãy đi xe của con. Sư phụ nhìn tôi và nói, xe của cô được, vậy thì đi xe của cô. Giáo sư Lý từ Hiệp hội Khí Công có vẻ không vui vì tôi đã cắt ngang cuộc hội thoại, nhưng vì chúng tôi biết nhau nên ông đã không chỉ trích tôi. Tất cả các tài xế ở Đại Liên đều muốn lái xe cho một vị đại khí công sư. Tôi đã chuẩn bị 4 chiếc xe. Thế mà... Ông dừng lại, nhìn tôi và tiếp tục. Vậy thì chúng ta sẽ đi xe của cô. Nhờ vậy, tôi đã có một cơ hội trời ban được ở gần sư phụ. Một ngày, một vài người tổ chức lớp học và tôi theo sư phụ tới công viên Tinh Hải. Vị nữ khí công sư đi một chiếc taxi theo chúng tôi đến công viên. Trong công viên, bà liên tục khoe khoang về một số trải nghiệm trước đây của bà. Sư phụ nói với chúng tôi rằng, những người này không thể buông bỏ những thứ của họ, vậy nên họ khó có thể được cứu. Ngồi trên một tảng đá bên bờ biển, sư phụ nhặt một cành cây nhỏ và viết trên đất: công năng bản tiểu thuật, đại pháp thị căn bản. Trích: cầu chính pháp môn, hồng ngâm. Tạm dịch: cầu chính pháp môn, công năng là thuật nhỏ, đại pháp là căn bản. Sau đó sư phụ nói với chúng tôi về pháp. Hôm đó tôi nhận thấy mặt biển nhìn rất lạ, sóng đánh vào khu vực gần chúng tôi, nhưng bề mặt biển ở phía xa rất lặng. Sư phụ nói với chúng tôi rằng, hôm nay tôi không chỉ giảng pháp cho chư vị, nhiều chúng sinh trên thiên thượng và dưới biển ở đây cũng được nghe. Lúc đó tôi chỉ mới tham gia vài bài giảng của sư phụ, vì vậy tôi không hoàn toàn hiểu ngài nói gì. Nhưng vì tôi tin mỗi lời sư phụ nói đều là thật, nên tôi đã lắng nghe. Một thời gian sau, vị nữ khí công sư mời tôi đến nhà bà và cho tôi xem một bức tranh. Bức tranh có hình một kim long bay từ dưới biển lên và một vị long nữ đang nắm râu của một con rồng. Bà nói với tôi rằng, đây chính xác là những gì tôi đã chứng kiến ở bờ biển vào hôm đó. Tôi đã mời một họa sĩ nổi tiếng ở Đại Liên đến nhà. Tôi miêu tả lại khung cảnh và ông ta đã vẽ lại. Tôi thấy con rồng vọt lên khỏi mặt nước, nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu con rồng đó do tôi đưa đến hay là sư phụ Lý Hồng Chí đã đưa chúng đến. Tôi lập tức đáp, sao bà có thể nghĩ rằng con rồng đó đến vì bà được? Sư phụ đã nói rằng chúng sinh trên thiên thượng và biển đang ở đó lắng nghe sư phụ giảng. Dù bà có nói gì, thì bức tranh đó quả thực đã mô tả khung cảnh trên bờ biển vào hôm đó. Vào ngày thứ tư của lớp học, sư phụ đã đến nhà tôi. Hàng chục học viên khác theo sau, chúng tôi cùng nhau xem video các bài công pháp của sư phụ. Trong video, sư phụ mặc một bộ đồ màu vàng và ngồi trên cỏ. Sư phụ hỏi, nhìn xem, tôi đang ở đâu? Một số học viên nhìn thấy được chân tướng nói lớn, trên đài sen. Mọi người đều nhìn thấy đài sen, trừ tôi. Trong tâm tôi đổ lỗi cho thị lực của mình kém. Sư phụ hỏi tôi, con có thể nhìn được không? Thấy tôi không nhìn được, ngài tiếp tục nói, ta sẽ khiến đài sen di chuyển để con có thể nhìn được. Lúc đó thì tôi đã thấy sư phụ ngồi trên đài sen nhiều tầng, cánh hoa nhẹ nhàng di chuyển, đó thực sự như một phép màu. Sư phụ lấy một quả cà chua từ cái đĩa gần đó. Ngài lấy hai tay bọc lấy và nói, ai đó có thể ăn. Tôi nhanh đáp, không, đừng ăn. Xin sư phụ để nó ở đây để chúng con có thể nhìn nó. Tôi đặt quả cà chua lên trên nóc tivi. Để so sánh, tôi đặt một quả cà chua khác bên cạnh. Có người thốt lên, nhìn kìa, quả cà chua đang tỏa sáng, có một vị tiểu Phật ở bên trong. Tôi thấy một tia sáng màu xanh ngọc phát ra từ chóp quả cà chua lên tới trần nhà. Quả thực có một vị tiểu Phật đang ngồi bên trong tia sáng. Không chỉ quả cà chua tỏa sáng, mà tivi và tường cũng phát ra những tia sáng màu xanh ngọc. Chúng tôi đều kinh ngạc. Tối hôm đó, tôi vẫn có thể thấy tivi và toàn bộ bức tường đang tỏa ánh sáng màu xanh ngọc. Quả cà chua tiếp tục chiếu sáng, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Sau đó, khi quả cà chua bên cạnh bị nhũng, tôi thay thế nó bằng một quả cà chua tươi. Vào ngày thứ 17, sau khi đổi quả cà chua kia 4 lần, quả cà chua mà sư phụ chạm vào vẫn hoàn toàn tươi ngon. Tôi sợ rằng một ngày quả cà chua đó sẽ hỏng, vậy nên tôi đã để con tôi ăn nó. Rõ ràng là ngộ tính của tôi rất thấp. Vào ngày hôm đó, sư phụ giảng cho chúng tôi rằng vũ trụ đã bị lệch khỏi đặc tính chân thiện nhẫn và phải đối mặt với nguy hiểm. Ngài cũng nói rằng trái đất cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Và Đại Liên có còn tồn tại được hay không vẫn chưa thể xác định được. Tất cả chúng tôi đều xin sư phụ bảo vệ Đại Liên. Sư phụ đáp, nếu chúng ta giữ Đại Liên, vấn đề nước của nó phải được giải quyết đầu tiên. Lúc đó có một đợt hạn hán nghiêm trọng ở Đại Liên diễn ra trong nhiều năm. Việc cung cấp nước thường bị cắt, Tuy nhiên, kể từ ngày sư phụ nói vấn đề về nước phải được giải quyết, 20 năm đã qua và Đại Liên không còn rơi vào tình trạng thiếu nước nữa. Vào ngày thứ sáu của khóa học, giáo sư Lý đã mời sư phụ đi thăm thành phố. Ông mang theo hai máy ảnh cùng với bốn cuộn phim, một nhóm người đi cùng. Dọc chuyến đi, tôi thấy sư phụ không muốn chụp ảnh với những người kia, bao gồm một số khí công sư. Tôi nghĩ rằng vì sư phụ không muốn chụp ảnh với họ nên ảnh sẽ không ra được. Cuối cùng, sư phụ gọi bốn học viên chúng tôi đến và chụp hai bức ảnh cùng chúng tôi. Sau khi phim chụp được rửa, giáo sư Lý cho tôi xem một cuộn phim chưa sử dụng. Ông nói với tôi rằng, thật rất lạ, khi tôi đi rửa phim, tôi thấy một máy ảnh bị thiếu phim chụp. Tôi cho rằng có lẽ người thân của ông đã lấy phim ra. Ông đáp, không thể nào, vì máy ảnh luôn ở bên tôi. Tôi đã rửa những cuộn phim khác, nhưng xem này, chúng đều bị hỏng. Chỉ có hai tấm này là không sao. Hai bức ảnh này là hai bức mà sư phụ chụp cùng bốn học viên chúng tôi. Giáo sư Lý xúc động nói, giờ thì tôi hiểu rồi, sư phụ Lý Hồng Chí thực sự là một vị Phật. Sau khi tôi mang hai tấm ảnh về nhà, tôi cẩn thận xem bức ảnh thì thấy trong một bức có hai con rồng, bức còn lại có một thanh bảo kiếm ở phía trên đỉnh. Tôi đề cập việc này với sư phụ khi đưa các bức ảnh cho ngài. Tôi hỏi ngài xem có đúng là tôi đã thấy những con rồng và thanh bảo kiếm không? Sư phụ đáp, chẳng phải ở Đại Liên có hai vùng biển sao? Hai Long Vương đang hộ pháp khi ta đến thành phố. Thanh bảo kiếm đó là kiếm vũ trụ của ta, uy lực vô cùng. Một vài năm sau, trong một giấc mơ, sư phụ cho tôi mượn thanh bảo kiếm để chiến đấu với tà ác. Thanh kiếm quả thực uy lực vô cùng. Khi tôi múa thanh kiếm một vài lần, hàng vạn tà ác lập tức giải thể vào hư không. Một ngày, bà Tôn, chồng bà và tôi đến thăm sư phụ. Bà Tôn nói với sư phụ rằng bà bị bệnh tim đã nhiều năm rồi. Bà thường xuyên phải nằm viện và đã 4 lần ở trong tình trạng nguy kịch. Trong những lần đặc biệt xấu, bà thậm chí không thể nằm và phải ngồi tựa vào gối để ngủ. Sư phụ đặt bàn tay trái của ngài xuống dưới bàn. Ngài nâng bàn bằng tay trái trong khi xoay bàn tay phải. Sau đó sư phụ thu tay và đi ra ngoài. Tôi nói với bà Tôn rằng sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà. Sau một lúc, sư phụ quay lại. Ngài mỉm cười với bà Tôn và nói, đừng lo, bà bây giờ khỏe rồi. Bà không còn bệnh nữa. Giờ bà có thể tập trung vào tu luyện rồi. Bà Tôn đã tu luyện được 2 thập kỷ. Bà chưa từng bỏ học pháp hay luyện công. Tất nhiên, bệnh tim của bà không bao giờ còn tái phát nữa. Tháng 4, tôi theo sư phụ đến một quận phát triển. Trong bữa trưa, sư phụ hỏi tôi, con đeo kính, con bị cận thị à? Tôi nói với sư phụ rằng tôi bị cận thị. Sư phụ chỉ vào bức tranh trên tường và hỏi tôi, con hãy nhìn vào bức tranh kia, con có nhìn nó được rõ không? Tôi nói rằng tôi không thể. Sau đó sư phụ xoa bóp lưng tôi từ trên xuống dưới 3 lần và hỏi, bây giờ thì thế nào? Tôi nói, con thấy tốt hơn trước rồi, nhưng vẫn không thể nhìn được rõ. Sau đó sư phụ nói với tôi rằng, tôi không cần đeo kính nữa. Tôi nói với ngài rằng không đeo kính tôi thấy không thoải mái, vì tôi đã quen sử dụng kính rồi. Thêm nữa, mọi người xung quanh tôi sẽ nghĩ rằng tôi có vẻ lạ nếu đột nhiên không đeo kính. Sư phụ bảo tôi hãy đeo kính không độ. Sau cuộc hội thoại, tôi nhận thấy sư phụ đang nhìn tôi không chớp mắt, thể hiện sự không hài lòng. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng sư phụ đã nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi đang từ chối tiếp nhận. Ngộ tính của tôi quá thấp. Tôi lập tức thay đổi cách nghĩ và nói với sư phụ rằng giờ con có thể nhìn được bức tranh rồi. Sau đó, trong một chuyến đi đến Nhật Bản, tôi mua một cặp kính không độ đẹp. Tuy nhiên, thị lực của tôi không tốt dù có kính hay không. Điều này kéo dài 1 năm cho đến một ngày khi tôi vô tình ngồi trên kính và chúng bị gãy làm đôi. Tôi hiểu rằng sư phụ đang điểm hóa cho mình rằng tôi không nên đeo kính nữa. Đúng lúc đó, tôi đang đọc một mục hỏi đáp trong kinh văn của sư phụ. Một học viên hỏi về việc đeo kính và sư phụ nói rằng việc phải đeo kính là do nghiệp. Tôi thấy ngộ tính thấp của mình và lập tức ném kính vào thùng rác. Sau hôm đó tôi đến nhà ga để gặp một số người. Khi nhìn quanh, tôi thấy mình có thể nhìn mọi thứ rất rõ ràng. Xúc động, Tôi nhìn và nhìn. Tôi quên rằng mình định đến gặp ai đó cho đến khi người đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Một ngày tôi theo sư phụ vào phòng khách sạn của ngài. Một tiếp tân khách sạn mở cửa phòng. Ngay khi chúng tôi bước vào phòng, tivi tự động bật. Người tiếp tân rất ngạc nhiên. Tôi nhìn sư phụ. Ngài mỉm cười và nói, điều này luôn xảy ra khi tôi vào một căn phòng. Vào ngày đầu tiên của khóa giảng, một phụ nữ bì liệt được chồng đưa đến. Các học viên gác cửa ngăn họ lại, nói với họ rằng sư phụ ở đây để giảng pháp, không phải để trị bệnh. Chính ngay lúc đó, sư phụ đi ngang qua cánh cổng và nói với người học viên rằng, con có thể để họ vào. Trước khi lớp học bắt đầu, sư phụ đã trị bệnh cho người phụ nữ. Cô ấy có thể cử động ngay lập tức. Vào lúc kết thúc lớp học cuối cùng, cô bước lên bục giảng, quỳ gối và cảm tạ sư phụ vì đã cứu cô. Tất cả chúng tôi đã xúc động khi chứng kiến cảnh này. Một tháng sau, một vài học viên và tôi đến thăm nhà bà. Trước đây, chúng tôi đã chứng kiến các trường hợp bệnh nhân dường như đã được các khí công sư khác chữa lành, nhưng các triệu chứng lại trở lại sau một vài ngày. Chúng tôi muốn xem bà hiện như thế nào. Bà sống trên tầng thứ 5 của tòa nhà. Một hàng xóm nói với chúng tôi rằng bà không ở nhà mà đang đi tập thể dục. Theo hàng xóm, bà có thể leo cầu thang mỗi ngày và đi đến công viên địa phương để luyện công. Chúng tôi đã không đợi bà quay lại. Chúng tôi không cần phải tận mắt nhìn thấy bà. Huyền năng của sư phụ phi thường đến nỗi các khí công sư khác không thể so sánh được. Khi gần kết thúc khóa giảng, sư phụ khuyến khích chúng tôi viết ra những cảm xúc và kinh nghiệm của mình về lớp học. Tôi đã viết với nước mắt lăn dài trên má. Tôi liên tục phải viết lại, nhưng ngay cả bản cuối cùng tôi vẫn để rơi một vài giọt nước mắt trên đó. Tôi viết, hàng chục năm qua tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Là danh chăng? Sau khi tôi trở thành một quản lý cấp thấp, tôi nhận ra rằng danh không phải là những gì tôi muốn. Là tiền chăng? Sau khi tôi có tiền, tôi nhận ra rằng tiền cũng không phải là những gì mà tôi muốn. Tôi không chắc chắn được mình muốn gì. Điều đó đã khiến tôi không yên. Sau khi tham dự lớp học 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm được những gì mình đang tìm kiếm. Sư phụ đã thay đổi thế giới quan và nhận định của tôi về cuộc sống. Những lời này xuất phát từ đáy lòng tôi. Sau khi lớp học ở Đại Liên kết thúc, chúng tôi đưa sư phụ đến điểm tiếp theo của ngài, Cẩm Châu. Thần tích mà sư phụ triển hiện trong chuyến đi Cẩm Châu đã khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt. 2. Chuyến đi cùng sư phụ đến thành phố Cẩm Châu. Sự việc thứ nhất, xua tan mây mưa. Trời bắt đầu mưa phùn khi chúng tôi đến con đường tới Cẩm Châu. Tôi nói với sư phụ rằng trời đang mưa và sư phụ hỏi, mưa vào mùa xuân không phải tốt sao? Tôi nói với ngài rằng mưa là tốt nhưng sẽ gặp khó khăn khi lái xe trong mưa. Sư phụ mỉm cười và nói, tháng 4 là mùa mưa, vậy thì hãy để trời tiếp tục mưa phía sau chúng ta vậy. Sau khi nói chuyện với sư phụ, tôi thấy mây nặng hơn và dường như trời đất được bao phủ bởi một tấm chăn dày màu đen. Lúc đó sư phụ bắt đầu chuyển hai tay và tôi biết rằng ngài đang xoay pháp luân. Không lâu sau, tấm chăn đen bị xé nhỏ, những đám mây đen lớn bắt đầu tản ra, sau đó trong nháy mắt mưa ngừng rơi. Tôi có thể thấy được bầu trời xanh phía trước, mặc dù những đám mây phía sau chúng tôi tối tăm mờ mịt. Thật kinh ngạc. Người tài xế có thể nhìn được không gian khác nên đã hỏi sư phụ những vị thần mà thỉnh thoảng xuất hiện hai bên đường là ai. Sư phụ nói với chúng tôi rằng họ là thổ địa từ các khu vực khác nhau. Họ có nhiều vì là chúng thần ở tầng thấp nhất. Một ngọn núi lớn thường có một đại thổ địa, trong khi một ngọn núi nhỏ có một tiểu thổ địa. Mỗi vị chịu trách nhiệm về khu vực của mình. Hôm đó họ xuất hiện để chào đón sư phụ. Sau đó sư phụ nói rằng có hai con rồng đã hộ tống chúng tôi suốt từ thành phố Đại Liên. Chúng tôi dừng lại tại một quán ăn nhỏ để ăn sáng. Trời lại bắt đầu mưa, nhưng sư phụ đứng bên cửa sổ và xoay pháp luân một lần nữa. Sau chưa đến 10 giây, mưa ngừng. Sự việc thứ hai, sư phụ biết hướng đi. Khi tài xế xuống xe để hỏi hướng đi tới đích đến của chúng tôi thấy sư phụ đang vẽ một bản đồ trong không trung. Sau đó ngài nói, đi thẳng, rẽ phải, sau đó có lẽ chúng ta sẽ đi thêm khoảng 150 mét để đến chỗ đó. Tài xế trở lại và nói với chúng tôi rằng chúng tôi đơn giản chỉ cần đi thẳng. Nghe vậy tôi bắt đầu nghi ngờ liệu sư phụ có đúng hay không. Khi chúng tôi đến một ngã tư, sư phụ bảo tài xế rẽ phải. Sau đó khoảng 150 mét chúng tôi đã tìm thấy Hiệp hội Khí công Cẩm Châu ở cuối đường. Sự việc thứ ba, truyền cảm tư duy. Tôi hỏi sư phụ xem liệu tôi có nên gọi cho một học viên lớn tuổi đã ở đó trước chúng tôi để bảo bà rằng chúng tôi đã đến. Nhưng sư phụ không đáp. Sau đó tôi thấy học viên đó đang chạy tới xe của chúng tôi. Bà nói với sư phụ rằng con thấy sư phụ rời Đại Liên nhưng dừng lại vào khoảng 10 giờ sáng. Tôi nói với bà rằng chúng tôi dừng để ăn sáng vào lúc 10 giờ sáng. Bà nói, phải rồi, tôi thấy mọi người đã đến gần. Vậy nên tôi bảo các học viên khác rằng sư phụ đến. Vừa ra đến đây thì mọi người tới. Cuối cùng tôi đã hiểu được sư phụ đã liên lạc với đồng tu này bằng cách truyền cảm tư duy. Kinh ngạc tôi nói, không lạ khi sư phụ không nói gì với tôi. Bà đã được liên lạc với sư phụ suốt chuyến đi. Sự việc thứ tư, rồng và các chúng thần. Sư phụ đến Cẩm Châu để mở lớp học 9 ngày. Khi không có lớp, chúng tôi đến núi Búp Giá, một điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Cẩm Châu. Sư phụ và người học viên lớn tuổi kia nhìn vào cái giếng gần cổng chính một lúc lâu. Tôi cũng nhìn nhưng không thấy được gì. Sư phụ bảo học viên đó dạy tôi cách để nhìn những thứ ở trong giếng. Sư phụ nói với chúng tôi rằng, con đường dẫn tới cái giếng là một con rồng đang ngủ. Cái giếng là mắt của nó. Sau khi nói điều đó, sư phụ bước lên phía trước chúng tôi. Sau đó người học viên lớn tuổi nói với tôi rằng, nhìn kìa, Tiểu Long mặc đồ màu hồng đang kéo y phục của sư phụ, cùng sư phụ chơi đùa. Sau đó bà bảo tôi nhìn xung quanh, xem nhiều chúng thần đang đứng cạnh bờ biển để bày tỏ sự tôn kính đối với sư phụ. Nhưng một pháp luân lớn màu xanh lá cây ngăn họ lại quá gần sư phụ. Tôi cảm thấy tệ vì thiên mục của mình bị đóng. Tôi chỉ có thể nhìn thấy biển rất yên lặng và trong xanh. Tôi cảm thấy mình không phải là một học viên tốt vì mình không nhìn được gì cả. Sự việc thứ năm, đi phà vì đường bị hỏng. Tôi cảm ơn người đồng tu lớn tuổi đã hướng dẫn cho tôi và xin lỗi vì tôi không thể thấy được gì. Sau khi nói điều đó, tôi đột nhiên nhìn thấy núi Búp Giá được chiếu sáng và được bao quanh bởi một vòng sáng. Sư phụ nói với tôi rằng, con đường này ban đầu được làm để mọi người có thể vượt biển. Nhưng bây giờ, mọi người chỉ có thể vượt biển bằng thuyền. Con người đã phá hủy con đường. Chúng tôi phải đi phà để đến chân núi. Khi chúng tôi lên phà, biển êm đềm đột nhiên dậy sóng và sóng lớn làm rung chuyển phà. Tài xế nói, sư phụ, ngài đứng ở giữa, con sẽ đứng bên cạnh vì con biết bơi. Tuy nhiên, sư phụ tiếp tục vẫy tay về phía trước. Người học viên lớn tuổi nói với tôi rằng họ xuất hiện rất nhiều, nhưng tôi không hiểu. Tôi bối rối và nhìn sư phụ. Ngài nói, ý bà ấy nói là nhiều sinh linh từ biển đã xuất hiện để đón ta. Họ đang vẫy tay và nhảy múa. Đó là lý do tại sao sóng lại lớn như vậy. Sau đó tài xế nói với tôi rằng phà không đi trên mặt nước. Anh thấy nước đột nhiên chia làm hai nửa. Sóng lớn, cao như bức tường, bị đẩy sang bên. Và thuyền của chúng tôi thực sự đang di chuyển trên đỉnh của con đường. Sự việc thứ sáu, không có nơi nào sạch sẽ trong xã hội hiện đại. Khi đến đỉnh núi, chúng tôi đi vào trong chùa. Tôi thấy nhiều pho tượng Phật. Người học viên lớn tuổi nói với sư phụ, giống như để một bức tường, tất cả họ đều bị đẩy ra ngoài. Tôi không biết bà ấy đang nói về cái gì và rất hoang mang. Sư phụ giải thích, con đang lúng túng phải không? Bà ấy đang nói rằng, pháp thân của ta đã thanh lý nơi này. Bất cứ nơi nào ta đến, pháp thân của ta sẽ thanh lý nơi đó. Trong xã hội hiện đại, không có nơi nào sạch cả. Sự việc thứ bảy, bức tượng giống Long Vương như đúc. Chúng tôi đã nhìn thấy một bức tượng của Long Vương. Sư phụ nói, bức tượng này nhìn giống Long Vương thật. Các nghệ nhân hẳn là đã có trải nghiệm phi thường. Một bức tượng như thế này khá hiếm trong xã hội hiện đại. Nhưng than ôi, con người luôn dùng tư tưởng của người thường để hiểu về thần. Vì vậy, họ mặc một chiếc áo choàng đỏ cho bức tượng Long Vương và tin rằng nhìn như vậy đẹp hơn. Nhưng thực tế là Long Vương có trang phục riêng của mình. trang phục của con người tối màu vì họ mang đầy những chấp trước người thường khác nhau. Những thứ đó là dơ bẩn và xấu xí trong con mắt của chúng thần. Hôm sau khi sư phụ giảng bài, một người say rượu đột nhiên chen vào trong phòng hội nghị và la hét. Sau đó, sư phụ đã giải thích cho tôi những gì đã xảy ra vào tối hôm đó. Một vị đạo sĩ điên đã cố gắng can nhiễu bài giảng của ta. Người học viên lớn tuổi bổ sung thêm rằng, sư phụ đã vẫy tay và một tiếng sét đã đưa ông ta đi. Hai ngày trước khi chúng tôi trở lại Đại Liên, tôi cảm thấy buồn khi biết rằng mình sẽ sớm phải xa sư phụ. Sư phụ bảo tôi hãy học pháp thật tốt và tu luyện tinh tấn để đạt viên mãn. 3. Tham dự khóa giảng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi khóa giảng ở Đại Liên kết thúc, sư phụ thấy chúng tôi không muốn xa ngài nên đã bảo chúng tôi rằng tháng 6 có một khóa giảng ở Thành Đô. Chư vị hãy cùng tôi đến núi Nga Mi. Tôi cùng một vài học viên đã bay tới Thành Đô. Tài xế taxi kể với chúng tôi rằng đã xảy ra một đợt hạn hán khá nghiêm trọng kéo dài mà chỉ mới kết thúc cách đây vài ngày. Trời bắt đầu mưa vào ngày sư phụ đến Thành Đô. Chúng tôi biết rằng sư phụ đã ban phúc lành cho thành phố. Những ngày chúng tôi ở đó trời đều mưa. Chúng tôi và sư phụ ở cùng khách sạn. Mỗi ngày khi chúng tôi đi cùng sư phụ đến lớp, trời ngừng mưa. Buổi tối sau khi trở về, trời lại bắt đầu mưa ngay lập tức. Lần nào cũng như vậy. Vì thế không ai trong chúng tôi phải lo mang ô khi rời khỏi khách sạn. Chủ nhật hôm đó, các học viên địa phương đã mời sư phụ và chúng tôi tới thăm một số danh lam thắng cảnh. Khi chúng tôi đang trèo lên núi Thanh Thành, sư phụ nói, nhìn tôi có vẻ thoải mái, nhưng thực tế tôi đang gánh chịu nghiệp lực to lớn cho các học viên. Tôi phải giải quyết vô số những mâu thuẫn và món nợ của chư vị trong lịch sử. Cảm giác như có ba ngọn núi lớn đang đè lên tôi. Thật khó để tôi cất từng bước. Nhưng nếu tôi không gánh chịu nghiệp lực cho các học viên, không ai trong các vị có thể tu luyện. Tôi đã khóc sau khi biết những gì sư phụ phải chịu đựng vì chúng tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ làm bất cứ điều gì để giảm bớt gánh nặng cho sư phụ. Mọi người đều đẫm mồ hôi trong khi leo núi. Sư phụ mua cho chúng tôi dưa chuột và nói, dưa chuột tốt cho các vị, chúng làm dịu cơn khát đồng thời cũng làm bớt đói. Mọi người đều cười. Có một đạo quán trên núi Thanh Thành. Sư phụ dẫn chúng tôi vào trong và giảng cho chúng tôi về con người hiện đại đã trộn lẫn ngay trường phái Phật gia và đạo gia như thế nào. Khi chúng tôi rời đi, tôi nghe thấy một vị đạo sĩ nói về chúng tôi. Họ không phải người thường, đây là một nhóm người phi thường. Tôi nói với sư phụ những gì mà tôi nghe được. Ngài nhìn vị đạo sĩ và nói, vị này căn cơ cũng không tệ lắm. Núi Nga Mi là một trong bốn ngọn núi nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc. Khi chúng tôi đến đó, mưa ngừng rơi, trời lạnh và có sương mù. Chúng tôi biết thời tiết sẽ rất lạnh khi ở trên đỉnh núi. Vậy nên tôi hỏi sư phụ xem chúng tôi có nên mua một vài chiếc áo khoác không. Ngài bảo chúng tôi hãy chỉ mua một vài cái áo choàng che mưa. Tôi đã dùng 10 nhân dân tệ để mua 10 cái áo che mưa. Sư phụ nói rằng ngài không cần dùng. Chúng tôi đi cáp treo tới Kim Đính. Một học viên nói với sư phụ, con nhìn thấy một con rồng. Sư phụ ra hiệu để cô ấy nói nhỏ lại. Tôi hỏi xem sư phụ có thật là rồng hay không. Ngài nói với tôi rằng, có, chẳng những bên trong mà bên ngoài khoang cáp treo cũng có rồng đang nâng khoang xe. Trên đỉnh núi, các khách du lịch khác mặc áo khoác mùa đông dày. Tôi chỉ mặc y phục mùa hè và áo mưa mỏng. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Tôi cảm thấy có hơi ấm đang dâng lên từ bàn chân. Tôi không thể nhìn được rõ qua lớp sương mù. Vì vậy tôi đã nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt, tôi thấy một vị kim Phật đang ngồi ở đó đã tọa. Vị Phật biến mất. Sau đó tôi thấy những tia sáng lấp lánh. Tôi mở mắt và nhìn lên bầu trời. Trước mắt tôi là những vị Phật khổng lồ. Vị này tiếp vị kia. Một số họ trông giống các vị Bồ Tát. Và một số vị trông giống Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi không nhận ra được hết tất cả các vị Phật. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ nhìn. Họ đang tỏa sáng rực rỡ. Tôi không thể tiếp tục mở mắt. Tôi quay đầu sang bên phải và có thêm các vị Phật xuất hiện. Điều tương tự xảy ra khi tôi xoay đầu sang bên trái. Thường thì tôi không thể nhìn được gì bằng thiên mục, trừ khi sư phụ muốn tôi nhìn được. Những gì tôi nhìn được vào hôm đó là một món quà từ sư phụ. Khi chúng tôi chia sẻ lại những suy nghĩ của mình tại khách sạn, sư phụ đã đến gặp chúng tôi. Chúng tôi đứng dậy. Sư phụ bảo chúng tôi hãy chia sẻ về những gì mà chúng tôi đã nhìn được vào hôm đó. Học viên Khương từ Quý Châu nói rằng anh đã nhìn thấy các vị Phật, bao gồm Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Giê-hô-va, Bát Tiên và nhiều chư Phật khác mà anh không nhận ra được. Sư phụ nói rằng hôm nay tất cả các vị đại Phật đã ở đó. Tôi hỏi sư phụ tia sáng mà tôi đã nhìn thấy là gì. Ngài nói với tôi rằng tôi đã nhìn thấy vũ trụ bị tạc nổ và các ngôi sao bị giải thể. Sư phụ nói, đây, để ta viết cho con một chữ. Ngài dùng ngón trỏ phải của mình và vạch một chữ Phật lớn trên tường. Tôi thấy tia sáng màu xanh lá cây tỏa ra từ đầu ngón tay của ngài và hỏi xem chữ Phật có ở đó mãi mãi không. Ngài gật đầu nói, có, bất cứ ai ở trong căn phòng này đều sẽ nhận được phúc lành. Nửa giờ sau, một học viên vào phòng của chúng tôi. Lúc bước vào, cô nói lớn, ô, sư phụ đã viết một chữ ở đây. Chúng tôi hỏi cô chữ đó là gì và nó được viết ở đâu. Cô đã trả lời đúng, chúng tôi khá ngạc nhiên. Tôi nhớ một câu chuyện mà học viên này đã từng nói với tôi. Một ngày mùa hè ở Bắc Kinh, cô ngồi bên ngoài cửa. Thời tiết nóng đến nỗi cô nghĩ, thật tuyệt nếu có một quả dưa hấu lạnh để sư phụ giải nhiệt. Khi cô nghĩ đến điều này, một học viên đến mang theo một quả dưa hấu. Sau đó cô nghĩ, nếu có thêm chút hoa quả khác gì nữa thì tốt. Không lâu sau, một học viên khác mang các loại hoa quả khác đến. Cô vui mừng khi tất cả mong muốn của cô đều trở thành hiện thực. Khi cô đứng dậy, sư phụ bước đến cửa và nói với cô bằng nét mặt nghiêm nghị. Đủ rồi, con còn muốn bao nhiêu nữa? Cô biết rằng mình không nên có những suy nghĩ như vậy. Sau đó chúng tôi đi thẳng đến Lạc Sơn và thấy một bức tượng Đại Phật. Bức tượng nhìn đã nhiều năm tuổi và có những vết nứt ở một số nơi. Một học viên nói với sư phụ rằng, ông ấy nói ngón chân thứ ba bị đau, lưng bị ẩm. Tôi cùng các bạn học viên đó đi xem chuyện gì đã xảy ra. Ngón thứ ba của bức tượng đã bị nứt và có một người đang đứng trên đó chụp ảnh. Chúng tôi trèo lên và phát hiện ra có một khe nước nhỏ được hình thành sau cơn mưa. Khe nước nhỏ nước xuống lưng của bức tượng. Không lạ khi ông than phiền rằng cảm thấy ẩm và khó chịu. Thì ra bức tượng chính là một pháp thân của Phật. Câu chuyện của những người bị quả báo sau khi đập vỡ các bức tượng trong cách mạng văn hóa hẳn là đúng. Học viên Từ nói với sư phụ rằng vị Đại Phật nhìn giống một cô gái 15 tuổi. Cô làm cử chỉ bày tỏ sự tôn kính đối với sư phụ và nói, đây là một vị Phật Như Lai. Sư phụ nói rằng vị Đại Phật Lạc Sơn chỉ có thể nhìn được đến tầng của Như Lai. Khi đến lúc phải rời đi, sư phụ nói lớn, chư vị đến từ thế giới Pháp Luân, hãy đi thôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi lần đầu tiên nghe sư phụ nói rằng những học viên chúng tôi đến từ thế giới Pháp Luân. Sau khi chúng tôi trở về, tôi nhận ra rằng mình đã không lắp phim vào máy ảnh. Vì vậy, tất cả những bức ảnh mà tôi nghĩ mình đã chụp được trong chuyến đi cùng sư phụ đều không có. Tôi biết mình có tâm hoan hỷ và hiển thị vì được chụp ảnh cùng sư phụ. Hoặc có lẽ một số điều trong chuyến đi nên được giữ bí mật. 4. Sư phụ tổ chức khóa giảng thứ hai tại Đại Liên. Cách đây không lâu, sư phụ đã tổ chức một khóa giảng ở Đại Liên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên rất may mắn vì sư phụ đã đồng ý tổ chức khóa giảng Pháp thứ hai tại đây. Lúc đầu, sư phụ đã định đến thành phố khác. Tuy nhiên, do vấn đề tổ chức nên khóa giảng đã bị hủy bỏ. Tôi chỉ tình cờ ở gần sư phụ khi ngài đang chuẩn bị kế hoạch mới, nên tôi đã xin sư phụ đến Đại Liên một lần nữa. 200 người ở khu vực bên ngoài và 500 người dân địa phương đã tham dự khóa giảng đầu tiên ở Đại Liên. Tôi biết sẽ có nhiều người hơn tham dự khóa giảng thứ hai này. Sư phụ đã đồng ý và quyết định ngày 1 tháng 7 là ngày bắt đầu khóa giảng. Tâm của sư phụ đặt hết vào cứu độ chúng sinh. Sự việc thứ nhất, sư phụ bàn về giá vé. Tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa sư phụ và một nhân viên, cũng là một học viên, về giá vé để tham dự khóa giảng. Qua những gì tôi nghe được, thì chỉ mất 50 nhân dân tệ để tham dự khóa giảng đầu tiên. Sau khi trích phần trăm cho Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, tiền còn lại rất ít, thậm chí không đủ để trang trải các chi phí. Hơn nữa, sư phụ còn đề nghị giảm 50% cho tất cả các học viên cũ. Vị nhân viên kia lo ngại, làm sao họ kiếm đủ tiền để trang trải các chi phí đây? Sư phụ nghiêm nghị nói, sao con lại nói điều đó? Con có biết ta đang làm gì ở đây không? Ta ở đây để giảng Pháp, không có gì quan trọng hơn Pháp. Đừng nghĩ đến việc tăng giá, không có học viên nào giàu cả. Chúng ta sẽ thu phí đồng giá 50 nhân dân tệ. Các học viên cũ được giảm một nửa, chỉ thu 25 nhân dân tệ. Còn về phần trăm phải trả cho hội nghiên cứu khí công, chúng ta có thể thương lượng lại với họ. Tôi muốn khóc sau khi nghe điều này. Các khí công sư khác kiếm tiền qua các hoạt động của họ. Họ thu phí hàng trăm nhân dân tệ cho một khóa giảng 2 ngày. Bất cứ nơi nào họ đến, họ ăn đồ ăn đắt tiền, nghỉ ở khách sạn 5 sao và lái xe quanh thành phố như những nhân vật quan trọng. Ngược lại, sư phụ của chúng ta hiếm khi đi máy bay để tiết kiệm tiền. Ngài ăn một bát mì và nghỉ ở những nhà khách nhỏ. Các học viên thì giúp sư phụ mang những bao sách nặng và tài liệu thuyết giảng, theo sư phụ từ thành phố này tới thành phố khác. Sư phụ chỉ thu 50 nhân dân tệ cho một khóa giảng 9 ngày và giảm nửa giá cho tất cả học viên cũ. Nơi nào trên thế giới có thể tìm ra được ai đó từ bi như sư phụ? Con xin cảm tạ sư phụ vì đã vất vả vì chúng con. Sự việc thứ hai, 3.000 vé đã được bán. Khóa giảng được tổ chức ở hội trường của nhà máy xe lửa Đại Liên và 2.700 ghế đã nhanh chóng được bán ra. Vì phản hồi tích cực nên chúng tôi đã bán thêm 300 vé đứng, tổng cộng lớp học có 3.000 người. Nhà máy xe lửa Đại Liên là công ty lớn nhất trong thành phố. Nhiều công nhân và viên chức đều là các học viên. Hội trường thường được sử dụng để tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm. Đổi lại, Đại Pháp ban phúc lành cho nhà máy xe lửa. Nó là công ty có lợi nhuận cao nhất trong toàn thành phố. Sự việc thứ ba, một vị trung tướng mua vé. Trước khi khóa giảng bắt đầu, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một trung tướng. Ông cũng muốn mua vé tham dự khóa giảng. Ông đã đến nhà tôi sau khi chúng tôi nói chuyện ngắn gọn qua điện thoại. Ông nói với tôi rằng, một vị tướng đã nghỉ hưu ở Bắc Kinh đã nhờ ông mua vé. Vị tướng đó và gia đình ông đã tham dự một khóa giảng của sư phụ và bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Kể từ đó, ông đã nhận thấy được những cải thiện đáng kể về mặt sức khỏe ở cả gia đình ông. Ông nói với vị trung tướng rằng đây là một môn tu luyện tuyệt vời và gia đình ông muốn tham dự khóa giảng ở Đại Liên một lần nữa. Vị trung tướng cũng mua một vài vé cho mình và nói rằng ông muốn thử tu luyện môn này. Sau một năm, khi tôi gọi cho ông và nói rằng tôi có thể giới thiệu ông tới gặp sư phụ, ông rất vui và đã đến ngay lập tức. Trước mặt sư phụ, ông ngồi thẳng ngay ngắn, sử dụng tác phong quân đội và chào sư phụ trước khi rời đi. Lúc đi ra, tôi hỏi ông ấy, ông đã có một sự nghiệp trong quân đội, chiến đấu và chiến thắng nhiều trận chiến. Bây giờ ông đã giữ chức vị cao của một ủy viên chính trị quân sự. Ông có thực sự tin vào Phật Pháp không? Ông có tin vào sư phụ Lý Hồng Chí không? Ông đáp, tôi tin. Sư phụ Lý Hồng Chí uy đức to lớn như vậy. Lớn đến nỗi dù đó là ai, họ cũng cần phải lịch sự, tôn trọng và thể hiện sự tôn kính đối với sư phụ. Tôi đã rất ấn tượng bởi câu trả lời của ông. Quả thật, uy đức của sư phụ vượt trên mọi thành tựu của thế gian. Sự việc thứ tư, sư phụ xử lý can nhiễu. Sư phụ đến Đại Liên ngay sau khi khóa giảng ở Trịnh Châu kết thúc. Nhiều học viên đã nghe về những gì đã xảy ra ở Trịnh Châu và sư phụ cũng đã đề cập đến trong các bài giảng của ngài. Khi sư phụ nói với chúng tôi về điều đó, ngài đưa thêm vào một vài chi tiết. Sư phụ nói với chúng tôi rằng một con yêu quái nhìn giống khủng long khổng lồ đã can nhiễu buổi thuyết giảng. Trời lập tức nổi gió dữ dội và có mưa đá cỡ quả trứng. Mái hội trường bị hỏng và mất điện. Sư phụ phải dừng buổi thuyết giảng. Tin về cơn bão đã xuất hiện trên tờ báo của địa phương. Vì yêu quái đã can nhiễu việc giảng pháp, sư phụ không có lựa chọn nào khác ngoài việc xử lý nó. Mặc dù yêu quái rất hung dữ, Nhưng với sư phụ thì việc xử lý nó rất đơn giản. Sư phụ sử dụng đại thủ ấn, thu nhỏ nó lại, sau đó tóm nó vào trong tay và bỏ nó vào trong một chai nhựa đựng nước. Sau khi giải thể nó, sư phụ ném cái chai vào thùng rác. Nhiều ma quỷ cố gắng can nhiễu sau khi sư phụ bắt đầu giảng pháp trước công chúng, nhưng chúng chỉ có thể tự rước lấy hủy diệt cho chính mình. Sự việc thứ năm, sư phụ giải quyết việc gián đoạn chuyến bay. Lúc đầu, sư phụ định bay từ Tế Nam đến Đại Liên. Tuy nhiên vì can nhiễu của tà ác, nên thời tiết thay đổi và trời đột nhiên nổi giông bão. Vì vậy, chuyến bay của sư phụ đã bị hoãn. Sư phụ có đến đúng giờ cho buổi thuyết giảng hay không còn chưa biết. Chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi xem buổi thuyết giảng liệu có tổ chức theo đúng kế hoạch hay không. Giữa lúc hỗn loạn và chưa rõ ràng, tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng sư phụ và mọi người sẽ đi thuyền từ Tế Nam đến. Sau khi biết tin như vậy, hơn 100 học viên không hề được yêu cầu đã đến bến tàu để chào đón sư phụ. Họ dương một biểu ngữ có dòng chữ "Chào mừng sư phụ Lý Hồng Chí đến Đại Liên". Máy ảnh được lắp sẵn sàng và ống kính hướng thẳng vào bến tàu. Mọi người đều đang đợi sư phụ đến. Một số người chúng tôi đến bến tàu, những người khác xếp hàng bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Một con tàu có tên là Tân Thế Kỷ chậm chậm đến gần bến tàu và cập cảng. Đó có phải một sự trùng hợp không? Sư phụ thực sự đang mở ra một kỷ nguyên mới. Sư phụ đứng gần lối xuống tàu, thấy có nhiều người đang đợi và chào đón sư phụ. Các hành khách tránh đường và sư phụ tiến về phía trước. Nhiều người tò mò, tất cả những người này ở đây để đón ai vậy? Các học viên rất vui mừng và vỗ tay nhiệt liệt. Sư phụ cũng mỉm cười và vẫy tay về phía mọi người. Chúng tôi đi bộ cùng sư phụ và gặp các học viên đang đợi bên ngoài bến tàu. Sư phụ hỏi tôi, con có sắp xếp chuyện này không? Con không có sắp xếp gì cả. Các học viên nghe tin và họ tự đến. Tôi cười tươi trả lời. Sư phụ nghiêm cấm bất cứ ai trả tiền để thuê khách sạn sang trọng cho ngài. Chúng tôi đặt phòng ở khách sạn Vũ Hán, một khách sạn hạng kinh doanh nhỏ. Trước khi khóa thuyết giảng bắt đầu, một học viên đưa cho tôi các phù hiệu để đưa cho các học viên. Cô nói với tôi rằng sư phụ đã làm 200 cái và đưa cho tôi một vài cái. Tôi lấy một chiếc và đưa những chiếc còn lại cho những học viên khác. Tôi đã giữ huy hiệu quý giá này làm đồ lưu niệm. Nó có một con dấu của sư phụ trên đó. Một học viên từ Bắc Kinh đã gọi điện thoại cho sư phụ và nói với ngài về một số người từ Pháp đến để gặp ngài. Sư phụ nói, ta biết họ đến vì bệnh của con họ, con có thể bảo họ tìm người khác. Sau đó một cuộc gọi nữa đến báo rằng họ đang trên đường đến đây và nhất định phải gặp sư phụ. Sư phụ nói, vì họ đang đến nên ta sẽ gặp họ nếu họ có duyên. Tôi đã đón nhóm người, gồm hai người Pháp, hai người Trung Quốc, và họ đến phòng của sư phụ ở khách sạn. Căn phòng rất giản dị và tất cả họ đều phải ngồi trên giường. Sư phụ hỏi, để ta xem vấn đề là gì. Người phiên dịch bắt đầu giới thiệu họ. Hai quý ông người Pháp là hai cha con và họ sở hữu một công ty lớn. Người cha đi thẳng vào vấn đề. Ông nói, chúng tôi là người Do Thái. Chúng tôi biết con người ngày nay đang bại hoại và phải đối mặt với sự tàn phá của thiên tai. Chúa của chúng tôi nói rằng chỉ duy nhất một người Trung Quốc mới có thể cứu nhân loại, cứu người Pháp và cứu người Do Thái. Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu và biết được người đó chính là ngài, sư phụ Lý Hồng Chí. Vì vậy, chúng tôi đến để gặp ngài. Ông nói, Chúa của chúng tôi thỉnh mời ngài đến Pháp để cứu châu Âu. Chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ và trang trải tất cả những chi phí giúp ngài. Giọng van nài và cách biểu đạt của ông khiến chúng tôi xúc động. Sư phụ từ bi nói, ông có biết mình đang làm gì không? Đó là hành động sẽ mang lại uy đức vô biên. Còn chuyện gì khác không? Người đàn ông trẻ nói rằng con trai anh 7 tuổi và bị tâm thần. Cậu bé không thể nói hay thoải mái cử động và bị chảy nước dãi. Người đàn ông trẻ đó đã đi mọi nơi để tìm cách chữa trị cho con trai mình. Nhưng vô vọng, anh đã xin sư phụ chữa cho con trai anh. Sư phụ nói, hãy để ta xem ảnh của cậu bé. Chúng tôi không mang bức ảnh nào, nhưng chúng tôi có một cuộn băng video. Tôi đến quầy lễ tân để mượn một đầu máy chiếu video, nhưng khách sạn đó không phải là một khách sạn cao cấp, nên họ không có cái nào cả. Sư phụ nói, được rồi, anh chỉ cần hình dung về con trai anh trong tâm là được rồi. Sau một lúc, sư phụ nói, bây giờ hãy hình dung rõ hơn về cậu bé. Sư phụ bắt đầu vẽ một hình người trên giường và nhìn chăm chú vào đó một lúc. Sau đó ngài đưa một tay kéo qua lại hình đầu người, như thể đang rút bệnh ra khỏi cái đầu. Sau một vài động tác, ngài nắm chặt hai tay lại với nhau. Sau đó ngài nhấc nắp tách trà lên và đặt thứ ở trong tay vào trong tách. Ngài đẩy nắp tách trà lại. Sư phụ vỗ nhẹ lên hình người trên giường 3 lần, từ đầu đến chân. Sư phụ ngừng lại và nhìn hình người, sau đó nói, ta nghĩ cháu bé giờ đã ổn rồi. Bên kia vào lúc này, hẳn đã có phản ứng. Các vị có thể gọi điện để xác nhận. Tôi đến quầy lễ tân nhưng khách sạn không có dịch vụ điện thoại quốc tế. Người đàn ông người Pháp nói rằng họ sẽ gọi về nhà khi họ trở về khách sạn, vì ở Pháp hiện còn rất sớm, khoảng 4 giờ sáng. Trước khi họ rời đi, sư phụ nói, lại đây, ta sẽ cho các vị chút trải nghiệm về Pháp Luân. Hãy đưa tay của các vị ra. Ngài vẽ những vòng tròn trong không trung gần tay của họ. Sau 10 phút, sư phụ hỏi, các vị cảm nhận được gì không? Người cha nói rằng dòng năng lượng đã qua tay đi vào cơ thể ông. Nó rất mạnh và ông cảm thấy ấm áp. Con của ông nói rằng toàn cơ thể anh rung lên. Năng lượng mạnh mẽ và tay của anh cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Anh không thể đặt tay xuống trong vòng 15 phút. 3 tiếng sau, người phiên dịch gọi cho tôi. Anh rất xúc động nói, họ đã gọi về nhà ở Pháp. Vợ của người đàn ông trẻ hỏi tại sao họ lại gọi muộn như vậy. Cô nói rằng khoảng 4 giờ sáng cô đã bị một chấn động mạnh đánh thức. Căn phòng rất sáng. Cô nhận ra rằng chồng cô hẳn phải đang ở cạnh vị khí công sư Trung Quốc và ông đang truyền năng lượng qua. Cô chạy vào phòng của con và thấy con đang ngồi trên giường. Cháu hỏi mẹ một cách rành mạch và chính xác. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy mẹ? Trước đó chuyện này chưa từng xảy ra. Cô ôm con trong tay và bắt đầu khóc. Cô đã chờ đợi cuộc điện thoại của họ. Khi gọi cho nhau, họ khóc ở hai đầu dây điện thoại. Hai người Trung Quốc chúng tôi cũng khóc cùng họ. Việc này rất xúc động. Sư phụ Lý Hồng Chí thật vĩ đại, thật vĩ đại. Tôi cũng khóc khi nghe xong cuộc gọi. Người phiên dịch nói rằng hai người Pháp muốn gặp sư phụ đêm nay và sau đó sẽ bay trở lại Pháp. Tối nay sẽ là buổi giảng Pháp đầu tiên được tổ chức tại giảng đường nhà máy xe lửa Đại Liên, có sức chứa 2.700 người. Đây là lần thứ hai sư phụ giảng Pháp ở Đại Liên. Có nhiều người muốn tham dự khóa giảng đến nỗi chúng tôi phải bán cả vé đứng. Vì vậy khán giả lên đến gần 3.000 người. Trước khi buổi thuyết giảng bắt đầu, tôi báo cho sư phụ biết về những gì diễn ra với đứa bé người Pháp. Tôi nói rằng muốn kể với mọi người trong lớp về điều đó vì sư phụ đã thực hiện việc đó ở khoảng cách hàng nghìn dặm. Một nhân viên ở cạnh sư phụ nói rằng tôi không nên nói về việc đó vì sư phụ không làm những việc tương tự như chữa bệnh. Tôi nói rằng đây không phải là chữa bệnh, mà về sư phụ đã sử dụng công năng từ khoảng cách xa hàng nghìn dặm. Tôi bước lên bục giảng và kể câu chuyện trước giảng đường trước khi lớp học bắt đầu. Tôi đã bỏ qua phần về Chúa của người Do Thái. Khán giả đáp lại bằng tràng vỗ tay lớn. Tôi nhìn sư phụ. Biểu hiện của ngài thực sự điềm tĩnh. Tôi thực sự khâm phục sự vĩ đại của sư phụ. Sau buổi thuyết giảng, tôi sắp xếp một nhà hàng để những người Pháp ăn tối cùng sư phụ. Họ nói với sư phụ về cuộc điện thoại tới Pháp. Họ vẫn rất vui mừng và vô cùng biết ơn sư phụ. Trong bữa tối, họ đã hoàn tất lịch trình để sư phụ tới thăm Pháp. Tôi đã chụp một vài bức ảnh trong bữa tối. Khi rửa ảnh ra, tôi thấy có nhiều hình ảnh lờ mờ. Sư phụ nói với tôi rằng, nhiều chư thần đã đến ăn tối, bao gồm cả Chúa của người Do Thái. Con có biết ông ấy là ai không? Ông ấy là Nostradamus, lời tiên tri của ông cách đây 400 năm, hóa ra 99% là sự thật. Mục đích ông đến thế gian này là để báo cho con người về những thảm họa. Con người tin lời tiên tri cuối cùng của ông về tận thế. Thảm họa này quả thực đã được an bài. Tuy nhiên, vì ta đã đến để truyền giảng Đại Pháp, nó sẽ không xảy ra theo an bài. Ta sẽ cải biến nó. Thảm họa đó sẽ không xảy ra, nhưng những người xấu sẽ bị đào thải. Sẽ có rất nhiều người chết, và điều đó rất khủng khiếp. Sư phụ đã nói với tôi một thiên cơ lớn như vậy, tôi cảm thấy vinh dự và bị chấn động. Sau khóa giảng ở Đại Liên, sư phụ thông báo thành lập trạm phụ đạo Đại Liên. Ngài khuyến khích các học viên học pháp, luyện công tốt, tu luyện tâm tính và đạt viên mãn. Sự việc thứ sáu, Lữ Thuận. Tiếp theo, tôi đi cùng sư phụ tới Lữ Thuận trên một chiến hạm. Giáp mặt với gió và nhìn ra biển, sư phụ nói chuyện với các học viên hải quân trên boong tàu. Có nhiều học viên ở Đại Liên trong ngành quân đội, hải quân và không quân. Họ tu luyện rất tốt. Sư phụ nói rằng ngài thích những học viên là quân nhân này. Họ không có nhiều chấp trước và ngộ tính tốt. Tại phần giáp ranh giữa vùng biển Hoàng Hải và Bộc Hải, sư phụ rất vui. Tôi đoán có nhiều chúng sinh từ thiên thượng và từ biển đã đến. Tôi có thể cảm thấy sự hạnh phúc của sư phụ dù tôi không thể nhìn được gì. Sư phụ duỗi tay phải ra và nói, hãy nhìn tay ta. Phụ đạo viên của trung tâm Lữ Thuận nhìn qua thiên mục thấy rằng nhiều chư Phật và chúng sinh đang ở trên tay của sư phụ. Chúng tôi xem lại video của chuyến đi sau khi trở về. Có vô số pháp luân kích cỡ khác nhau bao quanh chiến hạm. Nhiều hình ảnh cuốn sách xuất hiện trên bầu trời. Một số cuốn sách mở, số khác lại gặp lại. Đó có thể là gì? Tất nhiên đó đều là sách của Đại Pháp. Tất cả các học viên đã xem video đều bị chấn động. Sư phụ thực sự rất vĩ đại. Chúng tôi quyết tâm luôn đi theo sư phụ. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuê.org.